Chương 36, bí mật 3 người La Phong trong vũ trụ giả định. Trên Hắc Long đảo tại một nhà dân, sau khi thuyền trưởng tắt đi điện thoại thông tin, thì Thông Đong đi đến góc nhà cầm lấy một lọ rượu rót cho mình một ly tích. Tích, 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 tích. Thuyền trưởng, bên hạm đội gia tộc xin nói chuyện, tiểu tinh linh. Atuka, trên vai thuyền trưởng bảo, đừng nóng vội. Thuyền trưởng, mỉm cười cầm chén rượu, nhàn nhã ngồi ở trên, hơi lắc lư chén rượu trong tay. Chiếc rượu màu vàng óng trong suốt trong chén rượu khẽ dao động, chúng ta không để ý bọn họ, tạm thời phải để cho bọn họ hiểu được. Lần đàm phán này, rút cuộc là ai nắm giữ quyền chủ động? Hừ, một đám điên ngu xuẩn, thuyền trưởng. Gia tộc hạm đội lần thứ hai giáp xin nói chuyện, lần thứ ba xin nói chuyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thuyền trưởng nằm ở trên ghế sofa trên, nâng chén rượu nhắm mắt lại. Khi nghe báo gia tộc hạm đội lần thứ 9 xin trò chuyện thì lẩm bẩm phổ lạc. Lúc này đây ta muốn cho người ta biết, Tê Bồ La Phụ Nạp Lam Sơn mới là người ưu tú tú nhất trong thế hệ này của gia tộc. Còn người chỉ là một bông hoa lớn lên trong nhà kinh mà thôi. Tích, thuyền trưởng, có số lạ xin trò chuyện. Đối phương chủ động thể hiện thân phận là cường giả cấp vũ trụ. Atuka ở trên vai lập tức hồ, phụt, phụt. Bồ La Phụ Nạp Lam Sơn liền phun ngụm rượu ra, đột một đứng lên, tròn sợi mắt cấp vũ trụ. Thông qua phụ trợ quang não, hoặc trí năng quang não, khi truy cập vào mạng giả định vũ trụ, là có thể xin kiểm tra đo lường thực lực bản thân. Mạng vũ trụ giả định thông qua trang thiết trên, trí năng quang não, phụ trợ quang não, mà quét cắt lớp toàn thân để dò xét ra thực lực. Bình thường, trong mạng vũ trụ giả định thì tất cả mọi người không hiện ra thực lực. Chỉ có tại một vài lúc đặc thù, tỉ như một số nơi đặc biệt, hay do người mới truy cập có yêu cầu cần biểu hiện thực lực, thì mới hiện ra, nhận đi. Bồ La Phụ Nạp Lam Sơn vừa mới lại xong lại nói chờ một chút. Bồ La Phụ Nạp Lam Sơn hít sâu một hơi, lau mặt một lần mặt để mình bình tĩnh trở lại rồi mới nói nhịp cuộc gọi dạ. Thuyền trưởng, tiểu nam hài Ayatuka Ho, tít tít. Trên bức tường để không của phòng khách hiện lên màn hình. Trên màn hình xuất hiện một gã với đôi tai nhọn, ánh mắt hơi đỏ vô cùng tuấn tú. Một nam trung niên có vài phần giống nhau, cùng Bồ La Phụ Nạp Lam Sơn lão tộc trưởng. Bồ La Phụ Nạp Lam Sơn cung kính khom người. Nạp Lam Sơn gia tộc là một đại gia tộc mới nổi, tính đến tộc trưởng đương nhiệm tổng cộng đã có 3 vị tộc trưởng. Bệ nhất tộc trưởng chính là người mở đầu cho Nạc Lam Sơn gia tộc, cả 3 vị đều phải đạt tới cấp vũ trụ mới có tư cách tiếp nhận chức vụ tộc trưởng. Lão tộc trưởng này là tộc trưởng đời thứ 2, năm đó khi lão tộc trưởng này tiếp nhận chức vụ tộc trưởng thì mới là cường giả cấp vũ trụ bậc 1, mà hiện tại sau mấy vạn năm thì lão đã là cường giả cấp vũ trụ bậc 6. Đương nhiệm tộc trưởng là tổ phụ của Bồ La Phụ Nạp Lam Sơn, còn tộc trưởng đời thứ hai so với Bồ La Phụ Nạp Lam Sơn thì cao hơn 10 đời. Bồ La, lão tộc trưởng mỉm cười nhìn Bồ La Phụ Nạp Lam Sơn, đối với hậu bối của gia tộc thì ta biết rất ít, nên hôm nay ta và ngươi là lần đầu tiên nói chuyện với nhau. Vâng, lão tộc trưởng. Bồ La Phụ Nạp Lam Sơn sắc mặt ửng hồng, cung kính vạn phân, kích động làm sao hắn tự sinh ra đến lúc rời khỏi gia tộc. Trên nghìn năm qua tuy rằng đã từng có lần xa xa nhìn thấy lão tộc trưởng, nhưng lại không tư cách đi cùng lão tộc trưởng nói chuyện, dù chỉ một lần. Đây là lần đầu tiên, nếu lớn lên dưới sự bảo vệ của gia tộc thì cuối cùng sẽ yếu ớt. Giống như nơi mà mạo hiểm lưu lạc trong vũ trụ mới có thể rèn luyện trở thành cường giả hàng đầu của gia tộc, lão tộc trưởng khen một tiếng, Nạp Lam Sơn gia tộc. Chúng ta cho đến lúc này phán xét công lao, thực lực người trong gia tộc công bằng. Thực lực người trong gia tộc công bằng. Hành tinh này bởi vì từng là hành tinh dưới sự khống chế của một vị bất hủ cho nên có địa vị đặc thù. Bình thường, hành tinh có sự sống đối với Nạp Lam Sơn, gia tộc đích thực không tính là gì. Riêng loại hành tinh này có tính đặc thù mới được coi là quý giá, gia tộc sẽ cho 10 lớp hồng ức khắp long tệ phần thưởng. Hơn nữa còn cấp cho gia tộc nhà người địa vị trưởng lão suốt đời của hội trưởng lão suốt đời của hội trưởng lão. Lão tộc trưởng nói thẳng, trưởng lão suốt đời. Ánh mắt Bồ La Phụ Nạp Lam Sơn lập tức tròn xoe, địa vị trưởng lão gia tộc vô cùng cao, so với địa vị chân truyền đệ tử còn cao hơn nữa. Chẳng qua, cho dù đảm nhiệm chức trưởng lão, nhưng nếu phạm vào sai lầm lớn thì sau khi tộc trưởng và hội đồng trưởng lão cùng xem xét quyết định vẫn có thể bãi miễn. Nhưng chức vụ trưởng lão suốt đời, cho dù sai lầm lớn đến đâu thì nhiều nhất cũng chỉ có bị giảm bớt lợi lộc, còn vĩnh viễn không thể bãi miễn. Chỉ có làm ra công hiến cực lớn nào mới có tư cách đạt được chức vị này. Vinh quang của Nạp Lam Sơn gia tộc chúng ta là do đệ tử từng thế hệ cố gắng mới có thể trở thành vững chắc. Lão tộc trưởng yên tâm, Bồ La Phụ Nạp Lam Sơn ta thân là đệ tử Nạp Lam Sơn gia tộc, nguyện ý đi chiến đấu vì vinh quang của gia tộc. Bồ La Phụ Nạp Lam Sơn ưỡn ngực hùng hồn, ngươi thật là ưu tú. Lão tộc trưởng mỉm cười gật đầu, Việc chinh phục và khai quật hành tinh này thì như là đội quân tiên phong, hạm đội gia tộc 3 tháng sau sẽ tới. Đã hiểu, xin tộc trưởng yên tâm, võ giả mạnh nhất hành tinh này cũng chỉ là cướp hành tinh bậc chìm. Đội ngũ mạo hiểm của ta có thể chinh phục cả hành tinh, ta nhất định sẽ chuẩn bị tốt mọi thứ. Chờ gia tộc, hạm đội tới tiếp nhận bố la phụ nặc Lam Sơn, ưỡn ngực nói lớn tiếng. Lão tộc trưởng vừa lòng gật đầu. Ngay trở về sẽ là lúc ta tự mình trao tặng cho ngươi địa vị. Trưởng lão suốt đời, tạch, cuộc gọi chấm dứt. Ha ha, đôi mắt thuyền trưởng bố la phụ nặc Lam Sơn đỏ. Nên tràn đầy hào quang kích động địa cầu giá trị dù có lớn. Nhưng cuối cùng, ta chỉ là cấp hàng tinh mà thôi. Lợi ích lớn lao như thế, ta căn bản không thể xử lý tốt. Mà hiện tại, ha ha, chính là ta sẽ có địa vị, trưởng lão suốt đời, cao cao tại thượng trong gia tộc, địa cầu. Hai mắt bố la phụ nặc Lam Sơn sáng lên trước nay chưa có. Vù, cả người biến mất trong không gian của mạng vũ trụ giả định. Địa cầu, bầu trời đại tây dương, phi thuyền màu xám bạc lơ lửng tại đó, dựa theo phương án số 3. Trực tiếp đi bắt ba vị cường giả La Phong, Hồng, lương thần mạnh nhất ở trên trái đất. Ba cường giả đỉnh cao bị bắt thì địa cầu sẽ không còn dũng khí phản kháng. Hơn nữa qua ba người này có thể dễ dàng biết rất nhiều bí ẩn trên trái đất. Trong phòng chỉ huy của phi thuyền, bố la phụ nặc Lam Sơn hăng hái. Dạ thuyền trưởng, tám gã thuyền viên phía sau cùng đồng thanh hô lên, vang dội. Anchuka, tìm vị trí ba người La Phong, thuyền trưởng bố la phụ nặc Lam Sơn nói. Sau khi xâm nhập vệ tinh internet của địa cầu đã xác định, Hồng và lưu thần cùng ấy đi đến chỗ ở của La Phong, tại Hoa Hạ Quốc căn cứ, Giang Nam Thành Dương Châu hình đầu chú bé trên màn hình đài điều khiển cao giọng hô. Xuất phát! Mục tiêu là Thành Dương Châu, bố la phụ nặc Lam Sơn, chỉ về phía Hoa Hạ Quốc của địa cầu xa xa. Vù, phi thuyền vũ trụ màu xám bạc, trong khoảnh khắc hóa, thành một đạo lưu quang, kéo dài qua đại dương bay thẳng về phía Hoa Hạ Quốc, ở đại lục châu Á. Hoa Hạ, Thành Dương Châu, một trong 8 thành phố vệ tinh lớn của căn cứ Giang Nam. Pháo đài ở biệt viện Tây, Hầu đã được gọi là pháo đài La Phong, kiến trúc phi thuyền của Hồng, thất tinh lâu của Lôi Thần. Pháo đài của La Phong đã trở thành chỗ ở của ba vị cường giả tuyệt đỉnh của loài người trên địa cầu. Trên sân thượng pháo đài, ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần thích khoanh chân tĩnh tọa, lòng yên tĩnh như nước. La Phong, La Phong, có một chiếc phi thuyền vũ trụ tiến vào khu vực cảnh giới. Ba ba thấp lo làm cái gì? La Phong đột ngột mở mắt ra, sợ tới mức toàn thân đều run, chán đổ mồ hôi lạnh. Phi thuyền vũ trụ. Ở trên địa cầu ngoại trừ phi thuyền vũ trụ của mình thì còn có ai có thể đủ sức chuyển động phi thuyền vũ trụ? Chẳng lẽ rốt cục có những khắc toán mạo hiểm trong vũ trụ bao la đã phát hiện ra địa cầu? Nhưng theo lý mà nói thì địa cầu nằm trong chòm sao tương ứng với tọa độ ám vũ trụ, trước kia đã bị sư phụ dùng không gian bí quyết che giấu là phi thuyền vũ trụ, và lại là phi thuyền vũ trụ cấp C. Ba ba tháp lo lắng hô, như thế nào sẽ có phi thuyền vũ trụ bay ở đây? La Phong trong lòng vừa vội vừa giận, không biết. Nhưng mà phi thuyền đã đến bầu trời của pháo đài ba ba tháp nói. Hồng cùng lôi thần ở bên cạnh rõ ràng cảm nhận được tâm ý ở chung quanh, vốn bình tĩnh đã bị phá rối, nên đồng thời mở mắt, đi hoặc nhìn về phía La Phong. La Phong sắc mặt tái mét, mồ hôi lạnh chảy ra. Khu vực cảnh giới của ba ba tháp có bán kính 2 vạn thước xung quanh nó. Lúc trước dưới, nền đất tại đảo xương mù ba ba tháp chính là dựa vào cảnh giới khu vực này mà dò xét thực lực của nhân loại ở xung quanh. Thông thường ba ba tháp vẫn duy trì khu vực cảnh giới này. Do vậy, bây giờ nó mới có thể phát hiện phi thuyền vũ trụ đã đến. Phi thuyền vũ trụ lơ lửng khoảng 3.000 thước trên bầu trời pháo đài văn minh thật sự. Là lạc hậu, phi thuyền chúng ta đứng ở đây mà bọn họ căn bản lại không phát hiện được nhìn kia. Ba kẻ lợi hại nhất hành tinh này đang ngồi ở trên sân thượng pháo đài. Ba người lợi hại nhất. Hừ, cho vào trong vũ trụ cũng chỉ miễn cưỡng đủ kiếm cơm ăn mà thôi. Người trước như con tinh tinh màu đen cười lạnh một tiếng. Hắn là một trong ba gã cấp hàng tin của toàn mạo hiểm. Thuyền trưởng bố la phụ nặc Lam Sơn nhìn xuyên qua hình ảnh giả định ngoại cảnh xuống phía dưới, hăng hái cười nói, các vị làm xong phi vụ địa cầu này thì chúng ta không cần mạo hiểm nữa. Đi tóm cổ ba kẻ mạnh nhất trong đám người bản xứ nào, để cho lũ cường giả bản xứ hiểu được thế nào là cao thủ trong vũ trụ. Ha ha, hãy đùa với đám dân bản xứ này đã. Ha ha, các thuyền viên cũng rất đắc ý, bởi vì chỉ phải đối mặt với dân bản xứ của hành tinh không hề du nhập vào vũ trụ, bọn họ rất tự nhiên là có một loại cảm giác về sự ưu việt. Như vậy bọn họ cho rằng mình là người văn minh, trước mắt chỉ là dân bản xứ. Phù, cửa khoang mở với thiên trưởng bố la phụ nặc Lam Sơn cầm đầu một đám cường giả mạo hiểm vũ trụ. Ngoài trời hai gã nhân viên dì tư bảo dưỡng thì những người khác cũng bay thẳng xuống phía dưới đến đây. La Phong ngẩng đầu nhìn lên. La Phong ngẩng đầu nhìn lên, Trên bầu trời trống rỗng đột nhiên bay xuống 7 bóng người, hoặc là giống như con hắc tinh tinh quanh khổng lồ, hoặc là tuấn mỹ đẹp trai, hoặc là có làn da màu xanh. 7 người này đến từ trong toán mạo hiểm vũ trụ, so với loài người trên trái đất rõ ràng khác nhau. Trên mặt 7 người đều có nụ cười cao cao tại thượng, trong đôi mắt đều có cảm giác về sự ưu việt, có thể nắm hết mọi việc trong tay mà quan sát dân bản xứ. Ba kẻ dân bản xứ dân bản xứ đáng thương bố là phụ nặc Lam Sơn quan sát ba sắc mặt khó coi của người địa cầu bên dưới, tâm tình lại vô cùng dễ chịu. Hắn xem ra người địa cầu là đáng yêu xếp bao, hành tinh có thể đem về cho hắn khoản tiền lớn lao. Địa vị cao cao tại thượng ở đây vốn là tùy ý hắn chà đạp chủng tộc dân bản xứ. Trên mái nhà La Phong Hồng Lôi Thần cũng nhìn thoáng qua màn hình trên cổ tay một cường giả cấp hàng tinh bậc 6, một hàng tinh bậc 2, một cấp hàng tinh bậc 1, 4 cấp hành tinh. Ba người nhìn nhau phiền toái lớn, sắc mặt cả ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần đều khó coi. 7 nhà mạo hiểm vũ trụ này thì mấy người La Phong căn bản không để vào mắt, nhưng 7 nhà mạo hiểm vũ trụ đến đã nói lên rằng địa cầu đã không còn yên ổn nữa rồi. Người địa cầu, Bô La Phụ Nạc Lam Sơn quan sát phía dưới, chậm rãi nói, trí năng quang não tự động phiên dịch lời khuyên bảo ra tiếng địa cầu từ giờ trở đi. Các ngươi chính là nô lệ của ta. Cường giả Bố là Phụ Nặc Lam Sơn đến từ vũ trụ sau khi phiên dịch xong ra tiếng Hán của địa cầu. Âm thanh trầm thấp vang dội khắp pháo đài, khiến cho đông đảo người đi trên đường phố bên ngoài pháo đài kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Giữa không trung Bố là Phụ Nặc Lam Sơn lừng lơ mà đứng, thoáng ngẩng đầu có vẻ cao cao tại thượng, ánh mắt thương hại nhìn xuống ba kẻ dân bản xứ phía dưới. Trên sân thượng ba người La Phong giữ vẻ mặt đầy u ám lên đi. La Phong lạnh lùng hạ lệnh, oanh. Những bóng người như tia trước từ các hành lang, các cửa sổ, ban công pháo đài nhanh chóng phóng lên cao. Vô số bóng người giống như bay thẳng lên không trung mà vọt tới, phảng phất như vô số tên che kín trời đất. Những bóng người dày đặc này nhanh chóng trải rộng suốt khoảng bầu trời. Trong khoảnh khắc vây quanh bảy nhà, mạo hiểm vũ trụ đang tràn ngập cảm giác về sự ưu việt. Ethan Chetier, Angel Metamore.